Vượt ngục ở Santa Marta. Mãi 28 ngày sau, nhờ sự can thiệp của một ông lãnh sự Bỉ ở Santa Marta tên là Clausen, tôi mới được ra khỏi cái hầm khủng khiếp kia. Người tù da đen tên là Palacios đã được ra 3 tuần sau khi tôi đến. Anh ta đã có cái sáng kiến nhờ ba mẹ khi bà ấy đến thăm, báo với lãnh sự Bỉ rằng có một người Bỉ bị giam trong hầm. Anh ta nảy ra ký đó vì có một ngày Chủ nhật, anh trông thấy một tù nhân người Bỉ được ông lãnh sự đến thăm. Vậy là một hôm, họ dẫn tôi lên phòng giấy viên chỉ huy. Hắn nói với tôi, anh là người Pháp, sao anh lại khiếu nại với lãnh sự Bỉ? Trong phòng giấy có một ông mặc đồ trắng, trạc 50 tuổi, mái tóc vàng nhạt, gần như trắng ở phía trên một gương mặt tròn trĩnh, hồng hào và tươi tắn, đang ngồi trong một chiếc ghế bành, một cái cặp da đặt trên đùi. Tôi hiểu ngay tình thế. Chính ông nói tôi là người Pháp, chứ không phải tôi. Tôi công nhận là tôi đã vượt ngục từ một nhà tù Pháp, nhưng tôi là người Bỉ. À, ông thấy chưa? Ông lãnh sự có bộ mặt cha xứ nói. Sao anh không nói từ trước? Tôi thiết tưởng điều đó không có gì quan trọng đối với các ông. Vì thực tình, tôi không hề có một hành động nào đáng coi là phạm pháp thực sự trên đất của các ông, ngoài việc tôi bỏ trốn. Một hành động bình thường đối với tất cả mọi tù nhân. Bueno, tôi sẽ để cho anh ở chung với các bạn anh. Nhưng thưa Senor lãnh sự, tôi xin nói trước rằng hễ có âm mưu vượt ngục là tôi nhốt lại chỗ cũ. Các người đưa anh này ra chỗ cắt tóc, rồi đưa vào phòng giam bọn đồng lõa. Cảm ơn ngài lãnh sự, tôi nói bằng tiếng Pháp. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã chịu phiền đến đây vì tôi. Trời ơi, anh đã phải khổ sở biết chừng nào trong những cái chuồng giam khủng khiếp ấy. Thôi, anh đi ngay đi, không thì nhỡ hắn lại đổi ý. Cái thằng súc sinh ấy, tôi sẽ trở lại thăm anh. Tạm biệt. Người cắt tóc không có mặt ở đấy, cho nên họ đưa tôi về phòng các bạn. Chắc trong mặt mũi tôi kỳ quặc lắm, vì họ cứ nói không ngớt. Có còn là cậu nữa đâu, vô lý quá, cái lũ khốn kiếp ấy đã làm gì cậu? Tính nổi, bây giờ thì như thế này. Cậu nói đi, nói với chúng mình một cái gì đi. Cậu có mù không? Mắt cậu làm sao thế? Sao lại mở ra nhắm vào lia lịa thế? Đó là vì tôi chưa quen được với thứ ánh sáng này. Ở đây quá sáng, mắt tôi quen chỗ tối, cho nên bị chói đấy thôi. Tôi ngồi xuống và nhìn vào cuối phòng. Nhìn vào đây đỡ hơn. Cậu sặc mùi đồ thối, không thể tưởng tượng được. Mình mẩy cậu toàn mùi thối. Tôi cởi hết áo quần ra và các bạn xếp xó nó vào cạnh cửa. Hai tay tôi, lưng tôi, hai ống chân tôi chi chít những vết đốt đo đỏ do vết rệp đốt ở nhà và những vết cắn của đàn cua tí hon nổi trên mặt nước thủy triều. Tôi trông rất gớm ghiếc và không cần soi gương tôi cũng biết như vậy. Năm người tù khổ sai đã chứng kiến biết bao nhiêu điều khủng khiếp mà lúc này cũng phải nghẹn ngào không nói được. Clausius gọi một tên cảnh sát đến, nói rằng nếu không có người cắt tóc thì ngoài sân cũng có nước để tắm rửa chứ. Tên kia nói là phải đợi giờ đi dạo. Tôi trần truồng bước ra sân. Clausius cầm theo mấy thứ đồ sạch cho tôi thay. Được Matures giúp một tay, tôi tắm đi tắm lại mấy lần bằng thứ xà phòng đen nội địa. Tôi càng kỳ càng ra nhiều ghét. Cuối cùng, sau nhiều lần xác xà bông và dội nước, tôi cảm thấy mình đã sạch. Tôi phơi nắng trong 5 phút cho khô và mặc áo quần vào. Người cắt tóc đã đến. Anh ta định dùng tông đơ cắt ngắn tóc tôi. Tôi nói, không, cắt bình thường thôi và cạo râu cho tôi sẽ trả tiền. Bao nhiêu? 1 peso. Cắt cho cẩn thận vào, Clausius nói, tôi sẽ cho anh 2 peso. Khi tắm rửa sạch sẽ, tóc tai cắt gọn, râu ria cạo nhẵn, quần áo thơm tho, tôi cảm thấy như người chết đi sống lại. Các bạn tôi cứ hỏi tôi tới tấp, Thê nước lên đến đâu? Thê còn chuột cống, lại còn đàn rết, bùn thì sao? Lại còn lũ cua nữa. Với lại, cứt ở trong mấy cái xô nổi lên, và các xác chết thì sao? Đó là những người chết tự nhiên, hay là những người treo cổ tự sát, hay là những người bị bọn cảnh sát tự tử cho chết? Những câu hỏi cứ kế tiếp nhau bất tận, và vì nói nhiều, tôi đâm khát nước. Ngoài sân nhà tù, có một người bán cà phê. Trong 3 tiếng đồng hồ, chúng tôi được đứng ngoài sân. Tôi đã được uống một chục chén cà phê đặc pha Papillon, đường vàng chưa lọc. Thứ cà phê ấy tôi thấy là món uống ngon nhất trần gian. Anh da đen trước giam ở chuồng đối diện có đến chào tôi. Anh khẽ kể cho tôi câu chuyện mẹ anh khiếu nại với ông lãnh sự Bỉ. Tôi siết chặt tay anh. Anh ta rất hãnh diện vì đã nghĩ ra cách giúp tôi. Anh tạm biệt tôi trong một tâm trạng hết sức vui mừng, nói rằng mai gặp lại sẽ nói chuyện thêm, còn hôm nay thế là đủ. Tôi có cảm giác phòng giam của các bạn tôi là một cung điện. Clausius có một cái võng thuộc quyền sở hữu của anh, vì anh đã bỏ tiền ra mua được. Anh ta bắt tôi phải nằm cái võng ấy. Tôi nằm ngang lên võng, anh ta rất lấy làm lạ, nhưng tôi giải thích cho anh hiểu rằng chỉ có những kẻ không biết nằm võng mới nằm dọc mà thôi. Ăn, uống, ngủ, đánh cờ, đánh bài bằng những con bài Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha với nhau và với bọn cảnh sát cũng như với các tù nhân Colombia để tập nói cho thạo. Tất cả những hoạt động ấy giúp cho chúng tôi qua được ngày và cả một phần đêm nữa. Đi nằm từ 9 giờ tối là rất khổ. Lúc bấy giờ, những chi tiết về cuộc vượt ngục từ bệnh viện San Lauren cho đến Santa Marta đã thi nhau hiện ra từng mớ. Nó dịu qua mắt tôi và đòi một sự tiếp tục. Cuốn phim không thể dừng lại ở đấy. Nó phải được chiếu tiếp. Nó sẽ còn tiếp anh bạn ạ. Hãy để cho tôi lại sức, rồi anh có thể biết chắc là sẽ còn nhiều diễn biến mới nữa. Anh cứ tin tôi. Tôi đã tìm lại được 2 mũi tên nhỏ và 2 cái lá coca. Một đã khô hẳn, một hãy còn hơi xanh. Tôi nhai cái lá xanh. Cả bọn nhìn tôi sửng sốt. Tôi giảng giải cho các bạn biết rằng đó là một thứ lá mà người ta dùng để làm thuốc phiện trắng, cocaine. Cậu đùa đấy chứ? Nếm thử mà xem. Ừ, mà thật, nó làm cho cái lưỡi và môi mất cảm giác. Ở đây có bán à? Không biết, Clausius này, cậu làm thế nào mà thỉnh thoảng lại có tiền thế? Mình đã đổi tiền ở Rio Hacha, và từ đấy bao giờ mình cũng có tiền để tiêu trước mặt mọi người. Còn tôi nói, tôi có 36 đồng tiền vàng ăn 100 peso, hiện viên chỉ huy đang giữ. Giá trị hiện nay của mỗi đồng là 300 peso. Đến một ngày nào đấy, tôi sẽ nêu vấn đề này lên. Bọn chúng nó toàn là bọn chết đói, cậu nên mặc cả với hắn thì hơn. Cũng là một ý hay. Hôm Chủ nhật, tôi nói chuyện với ông lãnh sự Bỉ và người tù Bỉ. Người tù này mang tội thất tín đối với một công ty trồng chuối Mỹ. Ông lãnh sự đã chấp thuận yêu cầu của tôi, nhờ ông che chở cho cả bọn chúng tôi. Ông ta đã hợp thức hóa một tờ khai, trong đó tôi ghi là ra đời ở Brussels trong một gia đình người Mỹ. Tôi có kể cho ông ta nghe câu chuyện mấy bà sơ và cái túi ngọc trai. Nhưng ông ta là người theo đạo Tin Lành, không hề quen các bà sơ và các ông linh mục. Ông chỉ hơi quen Đức Giám Mục một chút mà thôi. Về món tiền vàng thì ông khuyên tôi đừng đòi, vì đó quá nguy hiểm. Khi được chuyển đến Paraquila, phải cho ông biết trước 24 tiếng đồng hồ, và lúc bấy giờ ông có thể đòi số tiền đó trước mặt tôi. Ông lãnh sự nói như vậy, vì nếu tôi không hiểu lầm, thì có những nhân chứng biết việc này. Vâng, nhưng bây giờ ông đừng đòi gì hết. Viên chỉ huy rất có thể là nhốt ông vào trong mấy cái chuồng khủng khiếp ấy, và có lẽ thậm chí còn có thể sai chúng nó giết ông. Mấy chục đồng tiền vàng ấy quả là một gia sản. Giá trị hiện nay của mỗi đồng không phải là 300 peso như ông tưởng đâu, mà là 550 peso. Vậy thì đó là một món tiền lớn, không nên cám dỗ quỷ. Còn vấn đề hàng cọc trai thì đó là chuyện khác. Ông cứ để cho tôi có thời giờ suy nghĩ. Tôi hỏi anh tù da đen xem thử anh có muốn vượt ngục với tôi không? Và theo anh thì nên hành động như thế nào? Da mặt anh ta xám hẳn khi nghe tôi nói đến chuyện vượt ngục. Tôi van anh bạn ạ, anh đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Nếu bại lộ, anh sẽ phải nhận lấy một cái chết dần dà khủng khiếp nhất. Anh đã được nếm qua rồi đấy. Anh phải đợi đến Paraquila đã. Còn ở đây thì làm như thế chẳng khác nào tự sát. Anh muốn chết lắm à. Nếu không, anh hãy ngồi yên. Trong cả xứ Colombia này, không có một nơi nào có thứ chuồng giam như anh đã từng biết đâu. Vậy thì việc gì phải lĩnh ở đây? Phải, nhưng ở đây tường không cao lắm. Chắc tương đối dễ. Oh no, anh đừng trông mong gì vào tôi. Tôi không đi mà cũng không giúp anh đâu. Thậm chí tôi không thể nghe anh nói chuyện này nữa đâu. Cuối cùng anh ta bỏ đi, vẻ hết sức sợ hãi. Sau khi nói, Frances, anh không phải là một người bình thường. Anh phải là một người điên loạn mới có thể nghĩ đến những chuyện như thế này ở đây, ở Santa Marta. Sáng nào cũng như trưa nào, tôi cũng nhìn các tù nhân Colombia bị giam ở đây vì những tội nặng. Họ đều có những bộ mặt sát nhân, nhưng có thể cảm thấy họ đã chịu khuất phục. Nỗi kinh hoàng bị giam cầm xuống những cái chuồng kia đã làm cho họ hoàn toàn tê liệt về mọi phương diện. Cách đây 4 năm hôm, chúng tôi đã thấy người ta đưa từ dưới hầm lên một người cao lớn hơn tôi đến một cái đầu, được gọi là El Caiman, cá sấu. Anh ta nổi tiếng là một người hết sức nguy hiểm. Tôi nói chuyện với anh ta, rồi sau 3-4 lần cùng đi dạo, tôi nói, anh có muốn vượt ngục với tôi không? Anh ta nhìn tôi như thể nhìn quỷ Satan và nói, để lại bị giam xuống đấy nếu thất bại. Không đâu, xin cảm ơn. Tôi thà giết mẹ tôi còn hơn trở về đấy. Đó là thí nghiệm cuối cùng của tôi. Không bao giờ tôi nói với ai về việc vượt ngục nữa. Chiều hôm ấy, tôi thấy viên chỉ huy nhà tù đi qua. Hắn dừng lại nhìn tôi rồi nói, thế nào, ổn chứ? Ổn, nhưng sẽ còn ổn hơn nếu tôi có mấy đồng tiền vàng của tôi. Tại sao? Tại vì tôi sẽ có tiền thuê trạng sư. Vào đây. Hắn đưa tôi vào phòng giấy. Ở đây chỉ có hắn và tôi. Hắn đưa cho tôi một điếu xì gà. Tình hình khá đây, châm lửa cho tôi. Mỗi lúc một khá hơn. Anh có biết tiếng Tây Ban Nha đủ để hiểu và trả lời cho rõ nếu chúng ta nói với nhau rất chậm không?
Có.
Tốt. Anh vừa nói là anh muốn bán 26 đồng tiền vàng của anh.
Không, 36 đồng tiền vàng của tôi.
À phải, phải. Và dùng để thuê trạng sư phải không? Nhưng chỉ có anh và tôi biết là anh có mấy đồng ấy.
Không, còn có viên trung sĩ và 5 người đi bắt tôi. Ngoài ra, còn có viên phó chỉ huy đã nhận món tiền ấy trước khi trao lại cho ông. Rồi lại có ông lãnh sự nước tôi nữa.
À, Bueni.
Đã rất nhiều người biết như thế thì càng tốt. Vì như thế, ta sẽ hành động một cách quang minh chính đại.
Anh có biết không, tôi đã giúp anh một việc rất lớn. Tôi đã yểm đi, không chuyển phiếu điều tra cho các lực lượng cảnh sát của các nước anh đã đi qua để biết rõ họ có hồ sơ gì về một vụ trộm tiền vàng hay không.
Lẽ ra, ông phải làm việc đó mới đúng.
Không, không làm thì có lợi cho anh hơn.
Xin cảm ơn ông chỉ huy.
Anh muốn tôi đem bán hộ anh à?
Giá bao nhiêu?
Thì cái giá mà anh nói là người ta sẽ trả cho anh lần anh bán 3 đồng ấy, 300 peso. Anh sẽ cho tôi ăn hoa hồng, mỗi đồng 100 peso để đền đáp cái công của tôi đã giúp anh.
Anh thấy thế nào?
Không. Anh trả cho tôi từng 10 đồng một và tôi sẽ cho anh không phải là 100
mà là 200 peso mỗi đồng. Việc mà anh đã làm cho tôi đáng được trả công như thế. Francis, anh quá tin ma. Tôi thì chỉ là một anh sĩ quan Colombia hèn mọn, quá tin người và hơi ngốc nghếch. Còn anh là người thông minh và như tôi đã nói, quá tin ma. Vậy anh có đề nghị gì phải chăng hơn không? Ngày mai tôi sẽ gọi người mua đến đây, trong phòng giấy này. Hắn sẽ xem mấy đồng tiền vàng và sẽ trả giá. Sau đó được bao nhiêu ta chi đều. Một là thế, hai là không có gì hết. Tôi gửi anh đi Paraguila kèm theo món tiền, hoặc tôi giữ nó lại để điều tra. Không, đây là đề nghị cuối cùng của tôi. Người ấy sẽ đến đây xem, rồi toàn bộ số dư trên 350 peso mỗi đồng tiền vàng sẽ là của anh. Được rồi, anh có thể tin ở lời hứa của tôi, nhưng một số tiền lớn như thế, anh cất vào đâu? Khi nhận tiền, anh sẽ mời ông lãnh sự Bỉ đến. Tôi sẽ đưa số tiền cho ông ta để thuê trạng sư. Không, tôi không muốn có nhân chứng. Anh không có gì phải lo. Tôi sẽ ký giấy xác nhận rằng anh đã trả cho tôi đủ 36 đồng tiền vàng. Anh cứ nhận đi. Và nếu anh xử sự đúng đắn với tôi sẽ bàn với anh một việc khác. Việc gì? Anh cứ tin tôi. Việc này cũng hơi như việc kia. Và trong việc thứ hai, ta sẽ chi đều. Cái gì đấy? Anh nói đi. Mai anh làm nhanh đi. Rồi đến 5 giờ chiều, khi tiền của tôi đã được an toàn trong tay ông lãnh sự của tôi sẽ nói cho anh biết việc kia. Cuộc thương lượng diễn ra khá lâu. Khi tôi hài lòng trở ra sân, các bạn tôi đã về phòng giam. Thế nào, công việc ra sao? Tôi kể cho họ nghe hết cuộc nói chuyện vừa qua. Các bạn lăn ra cười. Tuy tình cảnh của họ chẳng có gì đáng lấy làm vui. Cái thằng cha ấy cáo thật, nhưng cậu đã ác giọng hắn. Cậu có tin là hắn sẽ thực hiện đúng như thế không? Tôi cuộc 100 peso, lấy 200 là hắn chịu rồi. Có ai dám cuộc với tôi không? Không, tôi cũng nghĩ là hắn sẽ chịu. Suốt đêm ấy, tôi suy nghĩ. Vụ thứ nhất thì thế là xong. Vụ thứ hai cũng sẽ xong thôi. Vì hắn sẽ mừng rơn lên khi được đi lấy túi ngọc trai. Còn lại vụ thứ ba. Vụ thứ ba là tôi định đút cho hắn tất cả số tiền tôi thu lại được để hắn làm ngơ cho tôi lấy trộm một chiếc thuyền trong cảng. Chiếc thuyền này tôi có thể mua bằng số tiền tôi còn giữ lại trong plan, để xem hắn có cưỡng nổi sự cám dỗ không. Tôi mất gì mà sợ. Sau hai vụ thứ nhất, hắn không còn dám trừng phạt tôi nữa. Sao sẽ biết? Đừng bán da gấu, vân vân. Việc gì phải đợi đến Paraguila? Thành phố lớn hơn thì nhà tù cũng vững chắc hơn, được giám sát kỹ hơn và tường cao hơn. Tôi phải quay về sống với Lali và Zoraima. Tôi sẽ vượt ngục thật nhanh. Về đấy đợi mấy năm, rồi sẽ đi vào vùng núi với cái bộ lạc nuôi bò và sẽ bắt đầu mối liên hệ với người Venezuela. Bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải thành công trong chuyến vượt ngục này. Suốt đêm, tôi nằm suy nghĩ đường đi nước bước để thực hiện vụ thứ ba. Hôm sau, công việc được tiến hành khá chóng vánh. Vào lúc 9 giờ sáng, họ đến gọi tôi ra gặp ông khách đang đợi tôi ở phòng giấy viên chỉ huy. Khi tôi đến, tên cảnh sát đã đi gọi tôi đứng bên ngoài, để tôi vào một mình. Trước mặt tôi là một người đàn ông trạc 60 tuổi, mặc đồ màu xám nhạt, thắt cà vạt xám. Trên bàn đặt một chiếc mũ dạ màu xám rộng vành kiểu như mũ cao bồi. Một viên ngọc trai lớn màu xám lẫn màu xanh bạc nổi bật lên trong một thứ khung cài trên cà vạt. Người đàn ông gầy gò và khô đét này không phải không có một vẻ trang nhã nhất định. Chào ông có nói được tiếng Pháp không? Thưa ông có, tôi vốn là người Liban. Được biết, Ông có những đồng tiền vàng 100 peso. Tôi rất quan tâm. Với giá 500 peso mỗi đồng, ông có nhận lại được không?
Không, 650 peso.
Như vậy là ông không biết giá rồi. Giá tối đa bây giờ 550 peso.
Ông ạ, vì ông lấy hết, nên tôi xin nhượng lại với giá 600.
Không, 550.
Cuối cùng, hai bên ngã giá là 580 peso. Thế là việc mua bán đã xong xuôi.
Anh vừa nói gì thế?
Chúng tôi đã ngã giá 580. Chiều nay sẽ giao hàng.
Ông khách ra về, viên chỉ huy đứng dậy nói với tôi.
Rất tốt. Thế thì tôi được bao nhiêu?
250 peso mỗi đồng.
Ông thấy không? Tôi cho ông một số tiền gấp 2,5 lần cái số mà ông yêu cầu, tức là 100 peso mỗi đồng.
Hắn mỉm cười rồi nói,
thế còn việc kia?
Trước hết, ông lãnh sự chiều nay phải có mặt để tôi trao tiền.
Sau khi ông ấy ra về, tôi sẽ nói cho anh biết việc thứ hai.
Thế thì có một việc nữa thật à?
Anh có thể tin tôi.
Thật đấy nhá. Đến 2 giờ, ông lãnh sự và người đàn ông Liban đã có mặt. Người này đưa cho tôi 20.880 peso. Tôi trao 12.600 cho ông lãnh sự và 8.280 cho viên chỉ huy.
Tôi ký cho viên chỉ huy một tờ biên lai, nói là đã nhận đủ 36 đồng tiền vàng 100 peso.
Khi chỉ còn lại viên chỉ huy trong phòng giấy, tôi kể cho hắn nghe câu chuyện giữa tôi và bà mẹ bề trên.
Bao nhiêu hạt ngọc?
500-600 gì đấy. Cái bà mẹ bề trên ấy là một mụ ăn cắp. Lẽ ra mụ ta phải đem trả cho anh lúc anh bị bắt, hay là gửi đến đây cho anh. Nếu không thì nộp cho cảnh sát.
Tôi sẽ tố giác mụ ta.
Không, anh sẽ đến gặp bà ta và trao cho bà ta một bức thư. Anh sẽ yêu cầu bà ta mời cô nữ tu sĩ người Ái Nhi Lan đến.
Tôi hiểu, cô này sẽ đọc bức thư viết bằng tiếng Pháp của anh và dịch ra cho mụ ấy nghe.
Được, tôi đi đây.
Hãy đợi tôi viết bức thư đã.
Ừ nhỉ.
José, chuẩn bị xe và 2 cảnh sát viên.
Hắn gọi qua cánh cửa hé mở. Tôi ngồi vào bàn giấy viên chỉ huy, và trên một tờ giấy có ăn tết của nhà tù, tôi viết bức thư sau đây.
Kính gửi bà bề trên của tu viện. Nhờ vị nữ tu sĩ Ái Nhĩ Lan tốt bụng và đầy tình nhân ái chuyển giúp, khi Chúa đã dẫn dắt tôi đến nhà bà, nơi tôi tưởng sẽ nhận được sự giúp đỡ mà theo luật Cơ Đốc giáo, bất cứ ai đang bị truy nã lùng bắt đều có quyền được hưởng. Tôi đã trao gửi bà một túi ngọc trai thuộc quyền sở hữu của tôi, để bà có cơ sở để tin rằng tôi sẽ không lén lút đi ra khỏi ngôi nhà mà Chúa đã giao cho bà cai quản. Một kẻ ti tiện nào đó đã nghĩ rằng bổn phận của hắn là tố giác tôi với cảnh sát, và họ đã nhanh chóng đến bắt tôi ngay dưới mái nhà của bà. Tôi hy vọng rằng cái linh hồn đê tiện đã có hành động này không phải là linh hồn của một trong những người con gái của Chúa đang tu tại viện của bà. Tôi không thể nói với bà rằng tôi tha thứ cho cái linh hồn thối nát ấy, vì nói như vậy không đúng sự thật. Ngược lại, tôi sẽ tha thiết xin Chúa hoặc một trong các vị thánh của Chúa trừng phạt không thương tiếc kẻ đã phạm một tội lỗi quái đản như vậy. Thưa bà bề trên, xin bà trao lại cho ông chỉ huy Cesario cái túi ngọc trai mà tôi đã gửi bà giữ hộ. Ông ấy sẽ đưa lại cho tôi một cách trung thực. Tôi tin chắc như vậy. Bức thư này có giá trị như một tờ biên lai. Kính xin bà nhận ở đây, vân vân. Vì tu viện cách Santa Marta có 8 cây số, nên chỉ 1,5 tiếng sau là xe đã trở về. Viên chỉ huy nhà tù cho gọi tôi. Xong, anh đếm thử xem có thiếu không.
Tôi đếm, không phải để biết là thiếu viên nào không, vì tôi không hề biết trong túi có bao nhiêu viên, mà để biết hiện nay có bao nhiêu viên trong tay gã Marco này. Có cả thải 572 viên.
Đúng cái túi này chứ?
Đúng.
Không thiếu chứ?
Không. Bây giờ anh kể đi. Khi tôi đến tu viện, bà mẹ bề trên đang ở trong sân. Hai viên cảnh sát cùng đi đã đứng nghiêm hai bên. Tôi nói: "Thưa bà, vì một việc rất hệ trọng mà chắc bà có thể đoán được, tôi cần nói chuyện với vị nữ tu sĩ người Á Nhĩ Lan trước mặt bà."
"Rồi sao nữa?"
Cô nữ tu sĩ run run trong khi đọc bức thư cho bà bề trên nghe. Bà này không nói gì cả, chỉ cúi đầu xuống, rồi lên mở ngăn kéo bằng giấy ra, lấy túi ngọc và nói với tôi: "Đây, cái túi ngọc vẫn y nguyên, xin Chúa tha thứ cho kẻ đã phạm một tội ác như vậy đối với người ấy. Xin ông nói lại với người ấy rằng chúng tôi đang cầu nguyện cho anh ta." Thế đấy, viên chỉ huy kết thúc mặt mày rạng rỡ. "Bao giờ thì có thể bán chỗ ngọc này?"
"Mai."
"Tôi sẽ không hỏi anh những viên ngọc này ở đâu ra. Tôi biết anh là một matado nguy hiểm, nhưng bây giờ tôi biết anh cũng là một người trung thực và có danh dự. Anh hãy cầm lấy súc giam bông, chai rượu này và mấy ô bánh mì Pháp này nữa để cùng với các bạn ăn mừng cái ngày đáng ghi nhớ này. Chào anh." Thế là tôi đem về trại giam một chai rượu Chianti 2 lít, một súc giam bông hung khói gần 3 kg và 4 ổ bánh mì dài của Pháp. Quả là một bữa tiệc ngày hội. Giam bông, bánh mì và rượu vơi đi rất nhanh. Ai nấy đều ăn uống hết sức ngon lành. "Cậu có tin là một trạng sư sẽ có thể làm được cho chúng mình một cái gì không?" Tôi bật cười. Tội nghiệp đến như họ mà cũng tin vào cái chuyện trạng sư này. Tôi không biết, cần phải nghiên cứu và hỏi ý kiến trước khi trả tiền. Tốt hơn cả là chỉ trả tiền trong trường hợp có kết quả, Clausius nói. "Đúng đấy, phải tìm một ông luật sư nào chấp nhận điều kiện ấy." Tôi không nói chuyện này nữa, tôi hơi xấu hổ. Hôm sau, cái ông người Liban lại đến. "Việc này phức tạp lắm," ông ta nói. "Trước hết phải phân loại ngọc theo kích thước, rồi theo màu sắc, theo hình dáng, xem thử ngọc tròn hay có hình dáng không đều." Nói tóm lại, không những việc này phức tạp, mà ngoài ra người Liban còn nói rằng ông ta phải tìm một người mua thông thạo hơn ông. Trong 4 ngày, công việc đã xong. Ông ta trả 30.000 pesos. Vào lúc chót, tôi đã lấy ra một viên ngọc màu hồng và hai viên màu đen để tặng bà vợ ông lãnh sự Bỉ. Đúng như những thương gia lành nghề. Họ nhân dịp nói với tôi rằng 3 viên ngọc ấy đã trị giá 5.000 peso rồi, nhưng tôi vẫn lấy về. Ông lãnh sự Bỉ làm khó dễ mãi rồi mới chịu nhận 3 viên ngọc. Ông sẽ giữ số tiền 15.000 peso. Vậy là bây giờ tôi có cả thải 27.000 peso. Cần phải hoàn thành tốt đẹp việc thứ ba. Tôi cần phải làm thế nào để thực hiện việc này đây? Ở Colombia, một người thợ giỏi được trả công từ 8 đến 10 peso mỗi ngày. Vậy 27.000 peso là một món tiền lớn. Tôi phải tranh thủ thời cơ. Viên chỉ huy đã lĩnh 23.000 peso. Thêm 27.000 nữa, hắn sẽ có được 50.000 peso. Ông chỉ huy này, nếu làm nghề buôn bán, cần phải có bao nhiêu vốn mới có được một mức sống cao hơn mức sống của ông? Muốn buôn bán khá giả thì phải có một số vốn từ 45.000 đến 60.000 peso. Số vốn này đẻ được bao nhiêu lãi? Có được gấp 3 lần tiền lương của ông không, hay 4 lần?
Nhiều hơn, phải 5-6 lần số tiền tôi được hưởng.
Thế tại sao ông không chuyển sang nghề buôn bán?
Vì tôi chưa có được nửa số vốn cần thiết.
Ông chỉ huy ạ, tôi có một việc thứ ba muốn bàn với ông.
Thôi anh đừng đùa.
Không, tôi không đùa đâu. Anh có muốn lấy số 27.000 peso của tôi không? Nó sẽ là của anh khi nào anh muốn.
Bằng cách nào?
Anh để cho tôi đi.
Francie này, tôi biết anh không tin tôi. Trước đây có lẽ là anh có lý. Nhưng bây giờ, khi tôi đã nhờ anh mà thoát khỏi cảnh bần cùng, có thể mua được một cái nhà và cho con đi học trường tư, thì anh phải biết rằng tôi là bạn của anh. Tôi không muốn ăn gian của anh, mà cũng không muốn người ta giết chết anh. Ở đây, tôi không thể làm gì cho anh được. Dù anh có biếu tôi cả gia tài, tôi không có cách gì giúp anh vượt ngục với ít nhiều hy vọng thành công đâu. Thế như tôi chứng minh được cho anh thấy là có cách thì sao? Thì ta sẽ xem. Nhưng anh phải nghĩ cho kỹ đi đã. Anh có quen ai làm nghề đánh cá không?
Có. Người đó có thể đưa tôi ra biển và bán thuyền cho tôi không?
Tôi không biết.
Thuyền của anh ta giá chừng bao nhiêu?
2.000 peso.
Nếu tôi cho người ấy 7.000 và cho anh 20.000, thì như thế đã được chưa?
Francis ạ, với tôi thì 10.000 là đủ. Nhưng anh phải giữ lấy nhiều mà dùng chứ.
Anh thu xếp mọi việc đi.
Anh sẽ đi một mình à?
Không, mấy người?
3 người cả thải.
Để tôi thử nói chuyện với anh bạn đánh cá đã.
Tôi rất ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ của gã này đối với tôi.
Với một cái mặt sát nhân của hắn, hắn che giấu ở đáy lòng những tình cảm khá tốt đẹp.
Ra sân, tôi đã nói chuyện với Clausos và Maturet. Họ nói với tôi rằng tôi thích thế nào thì cứ thế mà làm. Họ sẵn sàng theo tôi.
Tôi rất xúc động và hài lòng khi thấy họ giao phó tính mạng của họ trong tay tôi như vậy.
Tôi sẽ không phụ lòng tin của họ. Tôi sẽ thận trọng đến cùng cực. Vì tôi đã lĩnh lấy một trách nhiệm lớn lao. Nhưng tôi phải nói cho 3 bạn kia biết.
Lúc bấy giờ đã gần 9 giờ tối, chúng tôi vừa đánh xong một ván domino. Đây là thời giờ cuối cùng trong ngày chúng tôi có được để uống cà phê.
Tôi gọi cafetero.
Rồi chúng tôi bắt đầu ngồi uống 6 chén cà phê nóng.
Tôi cần nói chuyện với các bạn.
Đây, tôi nghĩ là bây giờ tôi đã có thể lên đường để vượt ngục.
Tiếc thay, chỉ đi được 3 người thôi.
Lẽ tự nhiên là tôi phải đi với Clausos và Maturet, là 2 người đã cùng vượt ngục với tôi từ đầu.
Nếu một trong các bạn thấy có điều gì chưa thông, các bạn hãy nói thẳng ra, tôi sẽ lắng nghe.
Không, anh chàng người Pretan nói, làm như vậy là đúng về mọi phương diện. Trước hết, vì các anh đã cùng ra khỏi cái trại khổ sai với nhau. Thứ đến, sở dĩ các anh lâm vào tình cảnh này chính là tại chúng tôi đã muốn đổ bộ xuống Colombia Papillon ạ. Dù sao, cũng cảm ơn anh đã hỏi ý kiến chúng tôi. Nhưng anh hoàn toàn có quyền làm như thế.
Chúng tôi chỉ cầu mong Chúa giúp các anh thành công.
Vì nếu các anh bị bắt, thì chắc 10 phần là phải chết trong những điều kiện hết sức kinh khủng.
Chúng tôi biết.
Clausos và Maturet cùng nói một lúc. Chiều hôm sau, viên chỉ huy nói chuyện với tôi. Bạn hắn bằng lòng. Hắn hỏi tôi xem chúng tôi cần chở theo những gì trên thuyền.
1 thùng 50 lít nước ngọt, 20 kg bột ngô và 6 lít dầu. Chỉ thế thôi.
Cajaro, viên chỉ huy kêu lên. Ra biển mà chỉ đem theo ngần ấy thôi ư?
Thế thôi. Anh thật cừ khôi, Francie ạ.
Thế là xong cả. Hắn đã quyết tâm làm vụ thứ 3. Hắn lạnh lùng nói thêm, anh có tin hay không thì tùy, nhưng tôi làm việc này cho các con tôi và sau đó là cho anh.
Một người gan góc như anh xứng đáng được giúp như vậy.
Tôi biết rằng hắn nói thật.
Tôi cảm ơn hắn.
Anh sẽ làm thế nào để người ta đừng thấy rõ quá là tôi đồng lòng cho anh đi trốn?
Anh sẽ không bị liên lụy đâu. Tôi sẽ đi vào ban đêm, lúc đã sang phiên gác của viên phó chỉ huy.
Kế hoạch của anh như thế nào?
Ngày mai, anh bắt đầu bớt 1 viên cảnh sát trong đội gác đêm. 3 ngày sau,
anh bớt thêm một đứa nữa. Khi chỉ còn một đứa gác, anh cho dựng một cái chòi canh đối diện với cửa phòng giam. Đến đêm mưa đầu tiên, tên lính gác sẽ vào trú mưa trong chòi canh và tôi sẽ nhảy ra cái cửa sổ phía sau. Về hệ thống đèn xung quanh tường, anh phải tìm cách tự mình làm cháy cầu chì. Đó là việc duy nhất mà tôi yêu cầu anh phải tự làm. Anh có thể làm cháy cầu chì bằng cách ném một sợi dây đồng dài 1 mét. Hai đầu buộc hai hòn đá, quàng lên hai sợi dây điện đi từ cột điện đến dải đèn mắc ở phía bên trên bức tường. Về phần anh bạn đánh cá, thì cái thuyền phải được buộc vào bờ bằng một sợi dây xích có khóa. Nhưng anh phải phá hỏng cái khóa đi để tôi khỏi mất thì giờ mở bằng chìa. Mấy la buồm phải xếp thế nào cho chúng tôi có thể kéo ngay lên được. Và đặt sẵn 3 cái chèo lớn để rời bờ trước khi hứng được gió. Nhưng thuyền đã có một động cơ nhỏ, viên chỉ huy nói. À, thế thì càng tốt. Anh ta phải để máy nổ ở số 0, như thể để sưởi máy, trong khi anh ta ghé vào quán cà phê gần nhất để uống chén rượu. Khi thấy chúng tôi đến, anh ta phải đứng cạnh thuyền, mặc áo trắng nhựa đen. Thế còn tiền thì sao? Tôi sẽ cắt đôi sắp tiền 20.000 peso của anh làm 2 nửa. Cái món 7.000 peso tôi sẽ trả trước cho anh bạn đánh cá. Tôi sẽ đưa trước cho anh 1 nửa sắp bạc đã cắt đôi. Nửa kia thì một trong mấy người khác ở lại sẽ đưa cho anh sau. Đó là người nào thì tôi sẽ nói cho anh biết. Anh vẫn không tin tôi à? Tệ quá. Không, không phải là tôi không tin anh. Nhưng anh có thể thất bại thế nào đấy trong khi làm cháy cầu chì. Và lúc bấy giờ tôi sẽ không trả tiền. Vì không cháy cầu chì thì tôi không thể đi được. Đồng ý. Mọi thứ đã sẵn sàng. Thông qua viên chỉ huy, tôi đã trả 7.000 peso cho người đánh cá. Đã 5 ngày nay, chỉ có 1 tên cảnh sát các đêm trong mỗi phiên. Cái chòi canh đã dựng xong, chỉ còn đợi trời mưa đêm. Nhưng vẫn chưa có đêm nào mưa cả. Chấn sông đã được cưa bằng những lưỡi cưa do viên chỉ huy cấp. Vết cưa đã được ngụy trang rất kín. Ngoài ra, lại còn được che khuất bằng một cái lồng chim, trong đó có nuôi một con vẹt đã bắt đầu biết chửi cức bằng tiếng Pháp. Chúng tôi đều như đang ngồi trên đống than hồng. Viên chỉ huy đã nhận được 1/2 sắp giấy bạc cắt đôi. Đêm nào chúng tôi cũng đợi. Trời vẫn không mưa. Theo kế hoạch, hễ trời mưa được 1 tiếng đồng hồ là viên chỉ huy phải làm cháy cầu chì từ bên ngoài dải tường. Vẫn không mưa. Mùa này mà như vậy thật hết sức vô lý. Từ sớm, hễ thấy một đám mây nho nhỏ ở bên kia chấn sông là lòng chúng tôi lại tràn trề hy vọng. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng thấy mưa đâu. Có thể phát cuồng lên được. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong từ 16 ngày nay. 16 đêm thao thức chờ đợi, quả tim thót lên tận họng. Một sáng chủ nhật, viên chỉ huy thân hành ra sân tìm tôi và đưa tôi vào phòng giấy. Hắn trả cho tôi sắp bạc cắt đôi và 3.000 peso nguyên. Chuyện gì thế? Anh bạn ơi, chỉ còn 1 đêm nay nữa thôi. Ngày mai, đến 6 giờ sáng là các bạn bị đưa đi Paraquila. Tôi chỉ giao cho anh 3.000 peso của anh bạn đánh cá. Vì phần còn lại, anh ta đã tiêu hết cho các anh rồi. Nếu Chúa cho trời mưa đêm nay, anh ta sẽ đợi anh và khi nhận thuyền, anh sẽ trả số tiền này cho anh ta. Tôi tin anh. Tôi biết là tôi không có gì phải lo sợ cả. Đêm ấy, trời không mưa.